Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Tát Việt ngữ Vatican xin kính chào quý thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư 27 tháng 11 gồm có bản tin Đức Thánh Cha tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phaero và cuối cùng là gương chứng nhân bác sĩ Paolo Takashi Nagai, vị bác sĩ thánh thiện của Nagasaki. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Xuân Khánh đọc tin tức.
Bản tin hôm nay gồm có các nội dung chính sau đây:
phỏng vấn Đức Thánh Cha trên chuyến bay từ Tokyo về Roma;
các giám mục Hoa Kỳ chống vũ khí hạt nhân;
hàng ngàn bạn trẻ Hoa Kỳ xưng tội trong Đại hội Giới trẻ Quốc gia;
vì hòa bình và sống chung, Kinh Thánh và Koran được dạy trong các trường học ở Malaysia;
chuyến thăm du của Đức Thánh Cha tại Thái Lan đã chạm đến con tim của những người Công giáo và Phật giáo;
xã hội Mexico cử hành ngày giáo dân.
Vatican. Thứ Ba 16 tháng 11 hôm qua, trên chuyến bay từ Tokyo, thủ đô Nhật Bản, trở về Roma, như thông lệ, Đức Thánh Cha đã mở cuộc họp báo với các ký giả đi cùng chuyến bay, và Ngài đã trả lời 8 câu hỏi của các ký giả. Nội dung các câu hỏi liên quan đến vấn đề vũ khí hạt nhân và năng lượng hạt nhân, vấn đề phi bạo lực và lý thuyết về chiến tranh chính đáng, vấn đề tình hình bất an tại Hồng Kông và Chile và một số nước Mỹ Châu Latin. Đặc biệt, có một số câu hỏi về vụ bê bối tài chính gần đây của Vatican liên quan đến một khoản vay lớn để phát triển một bất động sản ở London. Về việc quản lý số tiền quyên góp từ các tín hữu Công giáo trên khắp thế giới, Đức Thánh Cha nói rằng đem nó bỏ vào ngăn tủ là một kiểu quản lý tồi, nhưng phải đầu tư để sinh lợi. Điều quan trọng là phải đầu tư thế nào để hợp với luân lý đạo đức, ví dụ không thể đầu tư vào việc sản xuất vũ khí. Đồng thời, đầu tư theo kiểu của bà quá, nghĩa là mỗi nơi một ít, để nếu gặp rủi ro thì nơi này mất, nơi kia vẫn còn. Cụ thể, về vấn đề đầu tư vào tòa nhà ở London, Đức Thánh Cha nhận định rằng có những điều dường như mờ ám, và chính vị tổng kiểm toán nội bộ báo với Ngài về điều này. Ngài yêu cầu vị này báo cáo với công tố viên của Vatican. Sau khi điều tra, công tố viên đã xin phép Đức Thánh Cha khám xét một số văn phòng của Vatican. Đức Thánh Cha hài lòng về sự việc được khui ra từ bên trong, chứ không phải từ bên ngoài. Sự việc này cũng cho thấy Vatican có nguồn lực để báo cáo và điều tra các hoạt động đáng nghi ngờ. Vatican News sẽ gửi đến quý vị toàn bộ nội dung của cuộc phỏng vấn trong buổi phát thứ 5 và thứ 6. Xin quý vị đón nghe.
Washington, các giám mục Hoa Kỳ liên kết với Đức Thánh Cha Francisco trong sứ điệp kêu gọi một thế giới không có vũ khí nguyên tử và tái khẳng định cam kết giải trừ hạt nhân. Hôm 25 tháng 11, Đức Cha David Malloy, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng giám mục Hoa Kỳ khẳng định, tại Nagasaki và Hiroshima, Đức Thánh Cha đã đưa ra chứng tá mạnh mẽ về nguy hiểm trầm trọng do vũ khí hạt nhân gây ra cho cuộc sống con người. Và theo bước các vị tiền nhiệm của Ngài, Đức Thánh Cha đã kêu gọi một thế giới phi vũ khí hạt nhân. Đức Cha David cũng nói thêm, về phần các giám mục Hoa Kỳ chúng tôi tiếp tục dấn thân mạnh mẽ vì việc giải trừ vũ khí hạt nhân trên toàn cầu, như chúng tôi đã khẳng định vào năm 1993, hơn là một ý tưởng đạo đức, nó phải là một mục tiêu chính trị. Đức Cha đã kêu gọi gia hạn hiệp ước mới START giữa Nga và Hoa Kỳ, là các nước vẫn nắm 90% vũ khí hạt nhân trên thế giới. Hiệp ước mới START có hiệu lực vào năm 2011, giới hạn số lượng tên lửa đạn đạo liên lục địa được triển khai, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom được trang bị bom nguyên tử và đầu đạn hạt nhân. Hiệp ước có thời hạn 10 năm với khả năng gia hạn thêm 5 năm. Hiệp ước hết hạn vào năm 2021 và hiện tại Washington vẫn chưa quyết định có nên gia hạn hay không.
Indianapolis, Hoa Kỳ. Đại hội Giới trẻ Công giáo toàn quốc của Hoa Kỳ diễn ra từ ngày 21 đến 23 tháng 11 vừa qua đã thu hút hơn 25.000 bạn trẻ trên khắp nước Mỹ quy tụ về sân vận động Lucas Oil ở thành phố Indianapolis và lãnh nhận bí tích hòa giải. Đại hội Giới trẻ Công giáo toàn quốc Hoa Kỳ được tổ chức 2 năm một lần. Đại hội năm nay có chủ đề được chúc lành, được bẻ ra và được trao tặng. Bầu khí trong các buổi sinh hoạt chung của đại hội ở sân vận động Lucas Oil thường ồn ào, nhưng cũng có những thời khắc lắng động. Đó là những giây phút các bạn trẻ và các linh mục đối thoại với nhau khi cử hành bí tích hòa giải. Một căn phòng lớn tại trung tâm hội nghị Indianapolis được dành để cử hành bí tích hòa giải. Trong nhiều tiếng đồng hồ, hàng trăm linh mục đã chia sẻ lòng thương xót của Chúa với đông đảo các bạn trẻ tham dự đại hội, đứng xếp hàng lãnh nhận bí tích. Cha Timothy Wichikanla, giám quản giáo xứ Marco Thánh Sự ở Indianapolis, chia sẻ, bình thường bạn không thấy điều này. Hàng ngàn thiếu niên và hàng trăm linh mục cùng nhau thực hiện điều này. Bầu khí thinh lặng và họ cảm nghiệm bí tích hòa giải. Một số trong số họ xưng tội lại lần đầu sau một thời gian rất dài. Đó là một khoảnh khắc riêng tư, thân mật giữa họ với Chúa.
Đối với cha Jeremy Thies từ Minnesota, đã tham dự 3 lần đại hội. Việc cử hành bí tích hòa giải là điều rất ý nghĩa đối với cha. Đó là một trong những lý do cha đến đại hội này. Nó đem lại cho cha niềm vui trong chức vụ linh mục. Cha thấy rất nhiều em đến xưng tội mà có lẽ các em chỉ mới không xưng tội trong một thời gian ngắn hoặc thực sự chỉ là muốn gỡ bỏ những vết thương lòng và lỗi lầm. Cha cảm thấy tràn đầy hy vọng bởi vì đây là những người trẻ có những cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Kitô. Bạn Ali Hale, 17 tuổi từ Missouri nói, xưng tội luôn làm tôi hạnh phúc. Nó là một cảm giác mà tôi không thể có từ điều gì khác. Mỗi khi tôi đi xưng tội, ngay từ khi tôi còn nhỏ, tôi chỉ nhớ cảm giác đó và tôi muốn cảm giác đó trở lại. Có một số tình nguyện viên, trong đó có nhiều chủng sinh giáo phận, hướng dẫn những người trẻ đến chỗ các linh mục để xưng tội. Thầy Benjamin Pupson, chủng sinh ở Indianapolis, nói, tôi không thể tưởng tượng được Chúa cảm thấy thế nào khi có nhiều người đến gần Ngài hơn trong bí tích này. Thầy Pupson cũng đánh giá cao việc nhìn thấy rất đông linh mục trong phòng hòa giải. Mỗi linh mục là một khuôn mẫu dịu hiền của Chúa Kitô. Hôm 22 tháng 11, Đức Thánh Cha cũng gửi một sứ điệp video cho các bạn trẻ. Ngài cầu chúc đây là cơ hội để củng cố và phát triển đức tin và sự hiệp thông, là cơ hội đốt lên trong trái tim truyền giáo của các bạn trẻ, lòng can đảm và sức mạnh để sống trong và với Chúa, trong một xã hội đi ra đến với mọi người.
Malaysia. Những ngày vừa qua, trong một thông cáo được gửi đến hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, bà Nolela Abrifin, người Hồi giáo, thuộc Đảng Công lý Nhân dân, cho biết, việc dạy Kinh Thánh và Kinh Koran trong trường học giúp thúc đẩy sự tôn trọng giữa các tôn giáo, chấp nhận sự sống chung trong hoàn cảnh thực tế của đất nước. Bà Nolela Abrifin là thành viên của Hội đồng Lập pháp bang Penang. Theo bà, Kinh Thánh không được coi là mối đe dọa đối với niềm tin của người Hồi giáo, nhưng phải coi đây là một cơ hội để hiểu các tôn giáo khác. Và người Hồi giáo không được nghĩ rằng khi chạm vào Kinh Thánh thì họ có thể trở nên ô uế. Từ năm 2017, bà Abrifin đã tổ chức các buổi họp cho các sinh viên Hồi giáo, phối hợp với khoa tôn giáo của bang, đề xuất một so sánh và tóm tắt giữa Kinh Koran và Kinh Thánh. Mặt khác, bà cũng tổ chức các buổi họp tương tự cho các sinh viên không theo đạo Hồi, để họ hiểu rõ hơn về đạo Hồi. Theo bà, việc người Hồi giáo hiểu các tôn giáo khác là điều thích hợp. Chúng ta sống trong một xã hội đa văn hóa, điều quan trọng là chúng ta phải hiểu nhau, tìm hiểu thêm về đức tin của nhau để không có sự sợ hãi và nghi ngờ. Bà Abrifin kêu gọi các nhà lập pháp từ bỏ những định kiến và phân biệt đối xử liên quan đến tôn giáo hoặc sắc tộc. Bởi vì không ai có quyền chia rẽ xã hội, thay vào đó cần phải thúc đẩy sự tôn trọng, tình yêu và sự chấp nhận đối với các tôn giáo khác. Malaysia là một quốc gia đa sắc tộc, đa văn hóa và đa tôn giáo, có dân số gần 32 triệu người, trong đó hơn 60% là người Hồi giáo. Công giáo chỉ chiếm 4% dân số.
Chiang Mai, hôm 25 tháng 11, cha Attilio de Battisti, nhà truyền giáo tại Thái Lan, người đã theo sát những sự kiện trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Thái Lan, nói với hãng tin Fides rằng, đối với người dân Thái Lan, chuyến tông du của Đức Thánh Cha là một trải nghiệm đặc biệt. Mọi người được khuyến khích, chuẩn bị và nhận thức về tính chất đặc biệt của sự kiện. Các giáo xứ đã làm hết sức để tổ chức và tham gia. Ngay cả từ vùng biên giới xa xôi ở miền Bắc, mọi người cũng đã đến tham dự, mặc cho mùa thu hoạch lúa, nguồn kinh tế chính của họ đang đến. Cha Tilio chia sẻ, chuyến thăm của Đức Thánh Cha làm cho nhịp sống của người dân Thái Lan nhộn nhịp hơn. Người Công giáo đã nỗ lực tổ chức các nghi lễ để thể hiện đức tin cùng với niềm tự hào. Thế giới Phật giáo thì cố gắng bình luận và giải thích cho dân chúng nội dung giáo lý và lịch sử đạo Công giáo. Tất cả thể hiện một văn hóa Thái rất long trọng và khắt khe trong nghi thức. Các kênh truyền hình nhà nước, đài phát thanh, mạng xã hội tràn ngập hình ảnh tường thuật trực tiếp các sự kiện. Cha Tilio cũng nhận định, qua sự kiện này, Thái Lan đã thể hiện tốt nhất phong cách và văn hóa của mình. Xã hội địa phương không chỉ biết tổ chức rất tốt một sự kiện phức tạp, mà còn biết cách tận hưởng giá trị truyền giáo của chuyến viếng thăm. Giáo hội đã chuẩn bị các tài liệu với đầy đủ chi tiết các sự kiện và phân phối miễn phí cho tất cả mọi người. Giáo hội quản lý truyền thông với năng lực và độ chính xác cao. Ngay cả những người dân giản dị cũng muốn góp phần cho sự kiện đặc biệt này. Họ sử dụng những chiếc xe máy để đưa đón miễn phí khách hành hương. Tại nhà, họ chuẩn bị thức ăn và đồ uống cho bất kỳ ai đi qua có thể lấy. Mọi người trang trí đường phố, các sinh viên tập trung tại các quảng trường nhỏ và bãi đậu xe để giúp khách. Các trường học ở Bangkok đóng cửa để nhường chỗ cho khách du lịch và các nhóm đến từ xa. Tất cả điều này cho thấy rằng, mặc dù cộng đoàn công giáo ở đất nước này vẫn là một số nhỏ, một lần nữa, tinh thần sự hợp tác và tình yêu vì thiện chí của đất nước đã được thể hiện.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, sau chuyến tông du viếng thăm Thái Lan và Nhật Bản từ ngày 19 đến 26 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco đã trở lại Roma vào chiều hôm qua 26 tháng 11. Và sáng nay, Ngài vẫn gặp gỡ hàng ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô như mọi sáng thứ tư khác. Thay vì bài giáo lý, Đức Thánh Cha đã thuật lại các hoạt động của Ngài trong chuyến viếng thăm hai quốc gia này. Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao chứng tá của giáo hội tại Thái Lan và Nhật Bản. Dù là một thiểu số, nhưng vẫn là chứng tá mạnh mẽ của tin mừng qua hoạt động bác ái của mình. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến việc bảo vệ sự sống như khẩu hiệu chuyến viếng thăm Nhật và lưu ý đặc biệt đến nhiều người Nhật ngày nay đánh mất ý nghĩa sống. Ngài nhắc rằng cần phải yêu quý sự sống. Kinh tế, kỹ thuật thôi không đủ. Cần có tình yêu Chúa Kitô để nhận ra sự sống thật ý nghĩa và phát triển nó trong sự phục vụ tha nhân. Sau đây là bài chia sẻ của Đức Thánh Cha.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm qua, tôi trở về sau chuyến viếng thăm Thái Lan và Nhật Bản. Tôi rất biết ơn Chúa về món quà đó. Tôi muốn một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với chính quyền và giám mục của hai quốc gia này, những người đã mời tôi và chào đón tôi rất nồng nhiệt. Và trên hết là cảm ơn người dân Thái Lan và người dân Nhật Bản. Chuyến thăm này đã gia tăng sự gần gũi và tình cảm của tôi đối với những dân tộc này. Xin Chúa chúc lành và ban cho họ được thịnh vượng và hòa bình. Thái Lan là một vương quốc cổ kính nhưng được hiện đại hóa cách mạnh mẽ. Khi gặp quốc vương, thủ tướng và các cấp chính quyền, tôi đã tôn vinh truyền thống văn hóa và tinh thần phong phú của người Thái, dân tộc của nụ cười xinh đẹp, một dân tộc mỉm cười. Tôi đã khuyến khích họ dấn thân vì sự hòa hợp giữa các thành phần khác nhau của quốc gia, cũng như để cho sự phát triển kinh tế có thể mang lại lợi ích cho mọi người và xoa dịu những vết thương của sự bóc lột, đặc biệt là phụ nữ và trẻ vị thành niên. Phật giáo là điều không thể thiếu trong lịch sử và cuộc sống của người dân nước này. Vì vậy, tôi đã đến thăm Đức Tăng Thống của các Phật tử, tiếp tục con đường tôn trọng lẫn nhau mà các vị tiền nhiệm của tôi đã khởi xướng để lòng từ bi và tình huynh đệ có thể gia tăng trên thế giới. Theo nghĩa này, cuộc gặp đại kết và liên tôn diễn ra tại trường đại học lớn nhất nước này rất có ý nghĩa. Chứng tá của giáo hội tại Thái Lan cũng được tỏ ra có các hoạt động phục vụ bệnh nhân và những người rút cùng. Trong số này, có bệnh viện San Luis nổi tiếng mà tôi đã đến thăm và khuyến khích nhân viên y tế và gặp gỡ một số bệnh nhân. Sau đó, tôi dành những thời gian cho các linh mục và tu sĩ, cho các giám mục và cả cho các tu sĩ dòng tên. Ở Bangkok, tôi đã cử hành thánh lễ với tất cả dân chúa tại sân vận động quốc gia và sau đó là với giới trẻ tại nhà thờ chính tòa. Ở đó, chúng tôi đã cảm nghiệm rằng trong gia đình mới được Chúa Giê-xu thành lập cũng có những khuôn mặt và tiếng nói của người dân Thái.
Sau đó, tôi đến Nhật Bản. Khi đến tòa sứ thần ở Tokyo, tôi đã được các giám mục của nước này chào đón, và ngay sau đó tôi đã chia sẻ với các ngài thách đố của người mục tử tại một giáo hội rất nhỏ, nhưng là người mang nước hàng sống, tin mừng của Chúa Giê-xu. Bảo vệ mọi sự sống là khẩu hiệu chuyến viếng thăm Nhật Bản của tôi, một đất nước mang vết thương của vụ thả bom nguyên tử, và là người phát ngôn cho toàn thế giới về quyền căn bản, sống và hòa bình. Tại Nagasaki và Hiroshima, tôi đã dừng lại cầu nguyện, đã gặp một vài người sống sót sau thảm kịch và gia đình của các nạn nhân. Và tôi đã lặp lại lời lên án mạnh mẽ về vũ khí hạt nhân và sự giả hình khi nói về hòa bình mà lại chế tạo và buôn bán bom đạn chiến tranh. Sau thảm kịch đó, Nhật Bản đã thể hiện một khả năng phi thường để chiến đấu cho sự sống. Và mới đây, họ cũng đã làm như vậy sau ba thảm họa vào năm 2011, động đất, sóng thần và tai nạn tại nhà máy điện hạt nhân. Để bảo vệ sự sống thì cần phải yêu quý nó, và ngày nay mối đe dọa nghiêm trọng ở các nước phát triển nhất là sự đánh mất ý nghĩa sống. Các tài nguyên kinh tế thôi thì không đủ, công nghệ thôi cũng không đủ, cần có tình yêu của Chúa Cha mà Chúa Giêsu Kitô đã ban cho chúng ta và tiếp tục ban cho chúng ta. Tình yêu đã đem lại sức sống cho chứng tá của các vị tử đạo, như các vị tử đạo ở Nagasaki, Thánh Phaolô Miki và 25 người bạn. Tình yêu đã nâng đỡ chân phước Justo Kazajama Ukon và nhiều người nam nữ vô danh, những người đã giữ vững niềm tin trong thời gian dài bị đàn áp bất hại.
Nạn nhân đầu tiên của sự trống rỗng, thiếu ý nghĩa sống là những người trẻ tuổi. Vì vậy, đã có một cuộc gặp gỡ ở Tokyo dành riêng cho họ. Tôi lắng nghe những câu hỏi và những ước mơ của họ, tôi khuyến khích họ cùng nhau chống lại mọi hình thức bắt nạt và vượt qua nỗi sợ hãi và đóng kín bằng cách mở lòng đón nhận tình yêu của Thiên Chúa trong cầu nguyện và phục vụ tha nhân. Tôi đã gặp những người trẻ tuổi khác tại Đại học Sophia cùng với cộng đồng học thuật. Trường đại học này, giống như tất cả các trường công giáo, được đánh giá rất cao ở Nhật Bản. Ở Tokyo, tôi có cơ hội đến thăm Nhật Hoàng Naruhito. Tôi muốn tái bày tỏ lòng biết ơn của mình với nhà vua. Và tôi đã gặp chính quyền cũng như ngoại giao đoàn của đất nước này. Tôi hy vọng về một nền văn hóa gặp gỡ và đối thoại đặc trưng bởi sự khôn ngoan và những chân trời viễn tượng, vẫn trung thành với các giá trị tôn giáo và đạo đức của mình và mở lòng ra với thông điệp tin mừng. Nhật Bản có thể là một quốc gia hàng đầu vì một thế giới công bằng và hòa bình hơn và vì sự hòa hợp giữa con người và môi trường. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy phó thác Thái Lan và Nhật Bản cho sự tốt lành và quan phòng của Thiên Chúa.
Sau bài nói chuyện, Đức Thánh Cha chào các tín hữu thuộc các nhóm ngôn ngữ hiện diện tại quảng trường. Trong lời chào các tín hữu nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ tuyên phong chân phước cho linh mục Donizetti Tavares de Lima, vị mục tử đã dâng hiến cả cuộc sống cho người dân, là chứng nhân của bác ái tin mừng và là người bảo vệ can đảm của người nghèo. Đức Thánh Cha nói, các linh mục, tu sĩ và cả giáo dân có thể làm chứng tá như chân phước Donizetti bằng sự nhất quán trong những lựa chọn sống được tin mừng linh hứng. Đức Thánh Cha cũng nhắc rằng Chúa Nhật này chúng ta sẽ bắt đầu phụng vụ mùa vọng. Ngài cầu chúc tất cả tín hữu khi chờ đợi đấng cứu thế được tràn đầy hy vọng trong tâm hồn và tìm được niềm vui trong việc phục vụ những người khốn khổ nhất. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Domino vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sin nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc adusque in saeculum.
Aeterium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et...
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Bác sĩ Paolo Takashi Nagai, vị bác sĩ thánh thiện của Nagasaki.
Paolo Takashi Nagai sinh ra và lớn lên trong một gia đình theo thần đạo, một tôn giáo phổ biến của Nhật. Nhưng dần dần anh trở thành vô thần và bị chủ thuyết duy vật thuyết phục. Khi đến Nagasaki để theo học đại học y khoa, Takashi thuê một căn hộ của gia đình Morizama và ở đó anh đã quen với Maria. Cha mẹ của Maria là con cháu của Sonsaemon, một trong những lãnh tụ của các Kitô hữu bí mật. Những người đã gìn giữ đức tin cho 7 thế hệ, từ thế kỷ thứ 17. Bị tách biệt khỏi thế giới và giáo hội hoàng phủ, sau khi các nhà truyền giáo hoặc bị sát hại hoặc đã bỏ trốn. Các tín hữu ẩn trốn, cầu nguyện bí mật trong rừng. Không còn linh mục, các giáo dân tự tổ chức đời sống tôn giáo, họ rửa tội cho trẻ em, dạy giáo lý cho các em. Sau hai thế kỷ, nhà truyền giáo đầu tiên mới trở lại Nhật, vào năm 1865. Vị này đã không thể tin vào mắt mình, vẫn còn hơn 300.000 Kitô hữu tồn tại sau các cuộc bách hại. Khi Takashi ở nhà trọ của cô Maria, anh không biết về câu chuyện lịch sử đó của giáo hội Nhật Bản. Khi đó, Takashi là một chàng trai chỉ biết học hành, chơi thể thao và làm thơ, và tin rằng mình đã đóng chặt cánh cửa lòng mình với tôn giáo. Nhưng sau cái chết của người mẹ, Takashi không còn chắc chắn về điều này nữa. Anh bắt đầu đọc các tư tưởng của Pascal. Chính Maria là người đã kể cho anh nghe về lịch sử anh hùng của giáo hội Nhật Bản, về lòng can đảm của Thánh Paulo Miki, một trong những tu sĩ dòng tên đầu tiên người Nhật. Pháp quan Phật giáo đã yêu cầu Thánh Paulo Miki chối đạo. Nếu dẫm lên các tượng Chúa Giêsu và Đức Trinh Nữ Maria thì sẽ được sống, nhưng Ngài đã từ chối vì tình yêu Chúa Kitô. Vì thế, Ngài đã bị đóng đinh trên một ngọn đồi ngay bên ngoài thành Nagasaki vào năm 1597, cùng với 25 người khác. Sau này, khi được gia nhập giáo hội Công giáo qua bí tích rửa tội, năm 1934, Takashi đã nhận tên thánh là Paulo vì cảm phục cuộc đời của Thánh Paulo Miki. Đêm Giáng sinh năm 1932, Maria mời Takashi tham dự thánh lễ nửa đêm tại nhà thờ chính tòa Nagasaki, ngôi nhà thờ lớn nhất ở Đông Á. Nhà thờ được các ngư dân và nông dân đóng góp xây dựng là biểu tượng sự hồi sinh của cộng đồng Công giáo sau những năm thăng trầm thử thách. Takashi bị ấn tượng và thu hút bởi các bài thánh ca và những lời cầu nguyện của các tín hữu tham dự thánh lễ đông chật nhà thờ. Sau này, Takashi nhớ lại về thánh lễ đó. Tôi cảm thấy sự hiện diện của một đấng mà tôi không biết. Tối sau đó, Maria bị những cơn đau quằn quại tưởng như sắp chết. Ngay lập tức, Takashi chẩn đoán và biết rằng cô bị viêm ruột thừa cấp. Anh đã ẵm cô trên tay, đưa đến bệnh viện dưới trời mưa tuyết. Maria được giải phẫu và được cứu sống. Takashi và Maria yêu nhau và tháng 8 năm 1934, họ kết hôn với nhau. Maria là chủ tịch hội phụ nữ, còn Takashi dấn thân chăm sóc cho người nghèo của Hội Thánh Vinh Sơn. Khi Massimiliano Kolbe, một tu sĩ Francisco người Ba Lan, lập một tu viện ở Nagasaki, Takashi đã gặp và liên lạc với tu sĩ này. Cả hai đều không biết về số phận và cái chết đang chờ đợi họ. Paulo Takashi là bác sĩ chuyên về X-quang, tháng 6 năm 1945, và đã được chẩn đoán mắc bệnh bạch hầu do tiếp xúc với tia X. Nhưng khi chiến tranh bùng nổ, bác sĩ đã làm tất cả những gì có thể trong bệnh viện để giúp đỡ những người bị thương đến từ khắp nơi trong khu vực. Ngày 8 tháng 8, Takashi từ biệt vợ lần cuối trước khi lên thành phố để làm nhiệm vụ trực đêm. Ngày hôm sau, ngày 9 tháng 8 năm 1945, lúc 11 giờ 2 phút sáng, quả bom nguyên tử phát nổ ở độ cao 500 mét, ngay trước nhà thờ chánh tòa. 70.000 người bị chết. Khi đó, Takashi đang ở bệnh viện và bị thương, nhưng đã cố gắng chăm sóc cho các nạn nhân trong hỏa ngục của chiến tranh đó. Sau đó, Takashi khám phá ra một sự việc rất đau lòng. Cả Maria, người vợ yêu quý của ông cũng bị chết dưới đống gạch đá đổ vụn của ngôi nhà. Ông hứa với vợ sẽ dành chút ít thời gian còn lại của đời mình để chăm sóc cho người khác. Ông viết, để nhớ đến em, vì tình yêu của em, người đã đưa anh đến với tình yêu của Chúa Kitô. Trong khi phải nằm liệt giường những năm cuối đời, Takashi cầu nguyện và viết sách. Hoàng đế Hirohito và Đức Hồng Y Norman Thomas Jinroy, đặc sứ của Đức Giáo Hoàng Pio XII, đã đến thăm ông. Nhờ sự đóng góp của ông, hàng ngàn cây anh đào đã được trồng để biến thành phố hoang tàn này thành một ngọn đồi hoa. Paulo Takashi qua đời vào tháng 5 năm 1951. 20.000 người tham dự lễ tang của ông. Cả thành phố Nagasaki thinh lặng tưởng niệm ông một phút, khi các chuông của tất cả các nhà thờ vang lên.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.